dẫn mộng du tập của đại sư Hám Sơn. Phật nói pháp tu hành ra khỏi sanh tử, phương tiện nhiều môn, chỉ có pháp niệm Phật cầu sanh tịnh độ là thẳng tắc nhất. Trong kinh nói, nếu muốn tịnh cõi Phật, phải thanh tịnh tâm mình. Ngày nay tu hành tịnh nghiệp, nên lấy việc thanh tịnh tâm làm gốc. Muốn tịnh tự tâm, trước nhất phải giữ giới thanh tịnh. Vì 10 việc ác của thân miệng ý là nhân khổ của 3 đường ác. Chỗ cốt yếu của việc trì giới trước nhất phải làm cho 3 nghiệp thanh tịnh thì tâm tự tịnh. Nếu thân không giết hại, trộm cướp, tà dâm, nói dối thì thân nghiệp thanh tịnh. Miệng không nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời ác độc, nói lời thêu dệt thì khẩu nghiệp thanh tịnh. Ý không tham lam, không sân hận, si mê thì ý nghiệp thanh tịnh. 10 việc ác này dứt hẳn, 3 nghiệp trong sạch. Đó là điều thiết yếu của sự tịnh tâm. Ở trong tâm thanh tịnh này dấy khởi tâm chán khổ nơi cõi ta bà, phát nguyện vãng sanh miền an dưỡng, lập chánh hạnh niệm Phật. Tâm niệm Phật phải thiết tha vì sanh tử. Đầu tiên, ngoài đoạn ngoại duyên, kế đến bên trong đơn độc đề khởi nhất niệm. Dùng một câu A-di-đà-phật làm mạng căn, niệm niệm không lãng quên, tâm tâm chẳng gián đoạn. Trong 24 giờ, đi đứng nằm ngồi, khi ăn lúc uống, cúi ngửa tới lui, động tĩnh bận rảnh, trong mọi thời không u mê, không ngu muội, hoàn toàn không có duyên gì khác. Dụng tâm như thế lâu ngày thuần thục, cho đến trong mộng cũng không quên mất. Thức ngủ như nhau, tức là công phu miên mật, trở thành một khối, tức là lúc công phu đắc lực. Nếu niệm đến nhất tâm không loạn, lúc lâm chung cảnh giới tịnh độ hiện ra trước mắt, tự nhiên không bị sanh tử ràng buộc, bèn cảm Phật A-di-đà phóng quang tiếp dẫn. Đây là hiệu quả chắc chắn vãng sanh. Tu tuệ ở chỗ quán tâm, tu phước ở nơi vạn hạnh. Quán tâm lấy niệm Phật làm bậc nhất, vạn hạnh lấy cúng dường làm trước tiên. Hai điều ấy chính là bao gồm hết thảy. Tất cả mọi sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, khởi tâm động niệm đều là vọng tưởng, là gốc sanh tử, cho nên chuốc lấy quả báo khổ. Nay đem tâm vọng tưởng đổi thành niệm Phật, thì mỗi niệm đều trở thành nhân tịnh độ, đó là quả báo vui. Nếu niệm Phật tâm tâm không gián đoạn, vọng tưởng tiêu diệt, ánh sáng của tâm phát lộ, trí tuệ hiện tiền, thì thành tựu pháp thân Phật. Chúng sanh sở dĩ bần cùng, không có phước huệ, là do nhiều đời nhiều kiếp chưa từng có một niệm cúng dường tam bảo để cầu phước đức, mãi bị sanh tử làm khổ thân, niệm niệm tham cầu thú vui ngũ dục để vun bồi gốc khổ. Nay đem tâm tham cầu cho riêng mình, chuyển đổi mà cúng dường tam bảo, đem thân mạng hữu hạn tùy tâm tùy sức cúng dường mười phương, cho đến một nén hương, một cành hoa và lúa gạo thức ăn, phước ấy vô cùng. Do đó, cảm nên hoa tạng trang nghiêm Phật quả, làm nơi tự thọ dụng sau này cho mình, bỏ đây không có hạnh vi diệu để thành Phật. Pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ là mong thấu suốt vượt thoát sanh tử. Nếu chẳng biết cội rễ của sanh tử, rốt cuộc hướng đến chỗ nào để thấu suốt vượt thoát? Vậy cái gì là cội rễ sanh tử? Người xưa nói, nghiệp chẳng nặng, chẳng sanh ta bà, ái chẳng đoạn, chẳng sanh tịnh độ. Vậy, ái là gốc sanh tử. Từ lúc mới có sanh tử đến nay, đời đời kiếp kiếp bỏ thân này, thọ thân khác, đều do ái dục, nên bị lưu chuyển đến ngày nay. Nay niệm Phật, niệm niệm phải đoạn gốc ái này. Nghĩa là, hằng ngày ở nhà niệm Phật, thấy con cháu, việc nhà, của cải không có gì chẳng thuộc về ái. Như thế, không có một việc gì, không có một niệm nào chẳng phải là thứ dẫn đến sanh tử. Khi đang niệm Phật, trong tâm chưa từng có một niệm buông bỏ gốc ái. Niệm Phật như thế, càng niệm, ái càng tăng trưởng. Lại như lúc tình cảm con cháu khởi lên, phải xoay trở lại quán xét kỹ câu niệm Phật. Quả thật có thể chống chọi và đoạn trừ được ái này chăng? Nếu không đoạn được, làm sao vượt thoát sanh tử? Vì duyên ái đã nhiều kiếp huân tập sâu dày, còn niệm Phật chỉ mới phát tâm, lại chẳng tha thiết chân thật, nên không đắc lực. Nếu hiện tại không làm chủ được cảnh ái, khi gần chết, chắc chắn chỉ thấy gốc ái sanh tử hiện ra, rốt cuộc chẳng làm chủ được. Cho nên, khuyên người niệm Phật, đầu tiên là tâm phải tha thiết đối với việc sanh tử, phải tha thiết đối với việc đoạn dứt sanh tử, cần phải trong mỗi niệm đoạn dứt cội gốc sanh tử. Như thế, mỗi niệm là lúc liễu ngộ sanh tử, gọi là trước mắt đều là việc sanh tử, trước mắt thấu suốt sanh tử không. Như thế, mỗi niệm chân thật thiết tha thì hiệu quả rõ ràng. Nếu không thoát khỏi sanh tử thì chư Phật mắc tội nói dối. Học đạo không có khả năng đặc biệt gì khác, chỉ là phải làm cho đạo lực tăng trưởng, nghiệp lực tiêu mòn, lâu ngày thuần thục trở thành một khối. Tự nhiên, mỗi niệm đều là Di Đà, nơi nào cũng là Cực Lạc. Gần đây, nhận thấy người học đạo chỉ biết tham cầu huyền diệu, chẳng biết quyết tâm công phu ở chỗ căn bản. Đến khi gặp cảnh vinh nhục, họa hoạn sanh tử, liền thấy họ bấn loạn tay chân. Đó chẳng phải là do người khác làm thành, mà chính họ tự lầm đó thôi. Cội gốc sanh tử, tức là mọi thứ vọng tưởng trong hàng ngày của chúng ta. Các thứ nghiệp phiền não, nhân ngã, yêu ghét, tham dục, nóng giận, si mê, nếu còn một mảy may chưa đoạn dứt, tức là cội gốc sanh tử. Nay muốn tham thiền đốn ngộ vượt thoát sanh tử, xin tự lường xét. Quả như có thể ngay một niệm nhanh chóng đoạn dứt phiền não trong nhiều kiếp, như cắt đứt tơ rối hay chăng? Nếu chẳng thể đoạn dứt phiền não, dù có thể đốn ngộ cũng trở thành nghiệp ma, sao lại xem thường? Từ trước, chư tổ đốn ngộ cũng do tích lũy công phu tu hành dần dần trong nhiều đời mà được. Cho nên việc đốn ngộ nói thì dễ, nhưng thật rất khó. Nếu không có 20-30 năm quyết tâm công phu, làm sao được một niệm đốn ngộ ở trong chỗ nhiệt não? Quan trọng là tự biết căn cơ mình thế nào mà thôi. Còn như pháp môn niệm Phật, người đời chẳng biết chỗ vi diệu, cho là cạn cực. Kỳ thực, mỗi bước đều đạp trên đất chân thật. Tại sao? Vì chúng ta từ khi chào đời đến nay, mỗi niệm vọng tưởng phan duyên tạo nghiệp sanh tử, chưa từng có một niệm soi sáng lại tâm mình, chưa từng có một niệm chịu đoạn dứt phiền não. Nay quả như có thể đem tâm vọng tưởng đổi thành niệm Phật, thì trong mỗi niệm đoạn dứt phiền não. Nếu trong mỗi niệm đoạn được phiền não, tức là mỗi niệm thoát khỏi sanh tử. Nếu có thể giữ một niệm niệm Phật không đổi dời, nhất tâm không loạn, so với việc tham thiền còn rốt ráo hơn. Tóm lại, chỉ nơi một niệm chân thật thiết tha mà thôi. Song tham thiền nhất định phải chết hết tâm thế gian, chẳng chứa một niệm vọng tưởng. Niệm Phật là đem ý tưởng thanh tịnh chuyển đổi ý tưởng nhiễm ô, dùng ý tưởng dẹp trừ ý tưởng chính là một cách thay đổi, tùy theo căn cơ của chúng ta thích hợp để làm thôi. Tu tịnh độ không cần cầu tỏ ngộ tâm tánh, chuyên dùng niệm Phật làm chánh hạnh, lại lấy bố thí trai tăng, tu các phước điền công đức để trợ giúp trang nghiêm cõi Phật. Người niệm Phật trong lòng tuy phát nguyện vãng sanh, nhưng phải biết chặt đứt gốc sanh tử trước mới có hiệu quả nhanh chóng. gốc sanh tử là sự tham đắm các thứ thọ dụng ở thế gian và sắc đẹp, tiếng hay, ăn ngon, mặc đẹp ở hiện nay, tất cả đều là gốc khổ, phải tận lực dứt bỏ hết thảy tâm sân nộ, phẫn hận, chấp trước, si ái và mọi giáo pháp tà vậy của tà ma ngoại đạo, tà sư nói. Chỉ tin sâu một môn niệm Phật, mỗi ngày tụng hai quyển kinh Di Đà, niệm Phật bao nhiêu câu hoặc không tính số, chỉ là tâm tâm không quên danh hiệu Phật. Phật là giác, nếu mỗi niệm không quên Phật, tức niệm niệm giác ngộ sáng suốt. Nếu tâm quên Phật, tức là bất giác. Nếu niệm đến chỗ trong mộng có thể niệm, tức là thường giác không mê. Hiện tại, nếu tâm này không mê, thì lúc lâm chung, tâm này chẳng mờ. Ngay chỗ tâm này không mê mờ, chính là hướng đi. Nay, việc nước đa đoan, quyết không thể tham thiền, mà chỉ nên niệm Phật là hay nhất. Không câu nệ trong động tịnh, bận rảnh, mọi nơi đều niệm được. Chỉ là nhất tâm không quên, thì đâu còn pháp hay khéo nào khác nữa. Tham thiền phải lìa vọng tưởng, niệm Phật ở chỗ chuyên tưởng. Do chúng sanh đã chìm trong vọng tưởng từ lâu, lìa nó thật khó khăn. Nếu ngay nơi ý tưởng nhiễm ô chuyển biến trở thành ý tưởng thanh tịnh, đó là lấy độc trị độc, là phương pháp thay đổi mà thôi. Thế nên tham cứu khó ngộ, niệm Phật dễ thành. Quả thật tâm vì sanh tử khẩn thiết, dùng tâm tham cứu mà niệm Phật, còn lo gì một đời này không vượt thoát sanh tử. Niệm Phật tức là tham thiền, hoàn toàn không có hai pháp. Khi niệm Phật, trước đồng loạt buông bỏ tất cả phiền não, vọng tưởng, tham dục, sân hận, si mê, luyến ái, các thứ ý niệm tạp loạn trong lòng của chính mình, buông bỏ đến chỗ không thể buông bỏ, chỉ đề khởi một câu A-di-đà-phật, rõ ràng phân minh, trong lòng không gián đoạn như chỉ xỏ ngọc. Lại như đầu mũi tên cắm vào tâm điểm, không có mảy may kẻ hở, gắng sức giữ vững như thế, ở mọi nơi chẳng bị cảnh duyên dẫn dắt quên mất. Hằng ngày lúc động tĩnh không xen tạp, không rối loạn, mộng thức như nhau, niệm đến lúc sắp lâm chung, nhất tâm không loạn, tức là lúc siêu sanh tịnh độ. Pháp môn này, thứ nhất phải có chí quyết định, thứ hai phải buông bỏ được, thứ ba phải tùy duyên, tùy duyên thì an mệnh, thứ tư phải nhận rõ không mê lầm, thứ năm phải có tâm chán khổ khẩn thiết. Tâm chán khổ khẩn thiết tự nhiên diệt trừ ý niệm tham dục, chẳng còn lui sụp. Dùng năm yếu quyết này đơn độc giữ gìn một niệm. Phương pháp tu hành cũng có thứ bậc, như công khóa của người xuất gia, không cần câu nệ hình thức bên ngoài, chỉ lấy niệm Phật làm chính. Mỗi ngày dậy sớm lễ Phật, tụng một quyển kinh Di Đà, cầm chuỗi niệm danh hiệu Phật A Di Đà, hoặc 3.000, 5.000 câu, hoặc 1.000. Niệm xong liền đối trước Phật hồi hướng phát nguyện vãng sanh tịnh độ. Đó là thời khóa buổi sáng, tối cũng như vậy, ngày ngày lấy đó làm thời khóa cố định, nhất quyết không thể thiếu. Đem pháp này chỉ bảo cho quyến thuộc, như pháp cùng tu càng hay. Đó là pháp thực hành thường nhật. Nếu vì việc lớn sau cùng, thực hành công phu càng phải khẩn thiết. Mỗi ngày ngoài hai thời công khóa, trong 24 giờ chỉ đem một câu A-di-đà-phật đặt trong lòng, niệm niệm chẳng lãng quên, tâm tâm không mờ tối, chẳng nghĩ nhớ tất cả việc đời, chỉ lấy một câu Phật làm mạng căn của chính mình, nắm chặt nơi lòng, quyết không buông bỏ, cho đến khi ăn uống sinh hoạt, đi đứng nằm ngồi, một câu Phật này luôn luôn hiện tiền. Nếu lúc gặp những cảnh giới phiền não, thuận nghịch, mừng giận, tâm bất an, phải cố đề khởi niệm Phật khẩn thiết, ngay đó phiền não liền bị tiêu diệt. Vì mỗi niệm phiền não vốn là gốc khổ của sanh tử, nay dùng niệm Phật để tiêu diệt phiền não, tức là nơi Phật cứu độ khổ não sanh tử. Nếu niệm Phật mà tiêu được phiền não thì có thể cắt đứt sanh tử, chẳng còn pháp nào khác. Niệm Phật chưa đến lúc làm chủ được phiền não thì ngay trong mộng cũng tự làm chủ được. Nếu trong mộng tự làm chủ được thì ngay trong lúc bệnh khổ cũng tự chủ được. Nếu trong lúc bệnh hoạn khổ đau tự chủ được thì lúc lâm chung tâm sáng suốt rõ ràng, bèn biết lối đi. Việc này hành không khó, chỉ cần là tâm phải tha thiết vì sự sanh tử. Đơn độc nương tựa một câu Phật hiệu, chớ hướng ra ngoài nghĩ ngợi những chuyện khác, lâu ngày thuần thục, tự nhiên được đại an lạc tự tại và được đại hoan hỷ thọ dụng mà dục lạc thế gian không thể sánh bằng. Bỏ qua pháp môn này, không còn pháp môn thẳng tắc giản đơn nào khác. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trích dẫn Linh Phong Tông Luận của Đại sư Ngẫu Ích. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ là một pháp môn thâu nhiếp trọn vẹn trăm ngàn pháp môn, chẳng phải nêu một mà phế bỏ tất cả. Chỉ cần vào sâu một môn, lấy niệm Phật làm chánh hạnh, tất cả giới định tuệ làm trợ hạnh. Chánh trợ cùng thực hành như thuyền thuận gió, lại thêm đôi chèo tốt, dây thừng to thì mau chóng đến bờ. Pháp niệm Phật tuy nhiều, trì danh là giản tiện nhất. Pháp trì danh cũng nhiều, nhớ số là ổn thỏa nhất. Người chân thật tu trì đâu mong cầu khác lạ với hàng ngu phu ngu phụ. Ra khỏi nhà lửa ba cõi có hai con đường ngang và dọc, dùng tự lực đoạn hoặc vượt thoát sanh tử gọi là ra khỏi ba cõi theo chiều dọc. Đó là việc khó, phải dần dần mới thành công. Nhờ Phật lực tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương, gọi là ra khỏi ba cõi theo chiều ngang. Đó là việc dễ, lại nhanh chóng thành công. Tổ Huệ Viễn nói, thành công cao, dễ tiến tu, niệm Phật là bậc nhất. Kinh Đại Tập nói, thời mạt Pháp, ức ức người tu hành, hiếm có ai thành đạo, chỉ nương nơi pháp môn niệm Phật mà được giải thoát. Ví như thuyền vượt qua biển chẳng nhọc công sức. Người có thể tin tưởng lối tắt Tây Phương, chí thành phát nguyện, nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh là bậc đại trượng phu chân chánh. Nếu lòng tin không chân thật, phát nguyện không khẩn thiết, thực hành không gắn sức, Phật dù có đại từ bi làm thuyền, nhưng nếu chúng sanh chẳng chịu lên thuyền cũng không làm sao được. Muốn nhanh chóng thoát khỏi nỗi khổ luân hồi, không gì bằng trì danh niệm Phật cầu sanh về thế giới cực lạc. Muốn chắc chắn vãng sanh cõi cực lạc, không gì bằng lấy lòng tin làm người dẫn đường phía trước, sự phát nguyện làm người thúc đẩy ở sau. Tin sâu nguyện tha thiết, dù tâm tán loạn niệm Phật cũng được vãng sanh. Tin không chân thật, nguyện không mạnh mẽ, dù nhất tâm không loạn cũng chẳng được vãng sanh. Sao gọi là tin? Một, tin nguyện lực của Phật A Di Đà. Hai, tin lời dạy của Phật Thích Ca. Ba, tin lời khen ngợi của chư Phật trong sáu phương. Không tin những điều ấy thật không thể cứu độ, cho nên trước phải tin sâu, đừng sanh khởi nghi hoặc. Sao gọi là nguyện? Lúc nào cũng chán nản nỗi khổ sanh tử nơi ta bà, ưa thích niềm vui giác ngộ nơi tịnh độ. Có làm việc gì, hoặc thiện hoặc ác, thiện thì hồi hướng cầu vãng sanh, ác thì sám hối nguyện cầu vãng sanh, hoàn toàn không có hai chí hướng, đó là nguyện. Tính nguyện đã đầy đủ thì niệm Phật mới là chánh hạnh. Sửa ác làm lành đều là trợ hạnh. Tùy công phu sâu cạn phân ra chính phẩm bốn cõi, chẳng làm mảy may, chỉ cần chính mình kiểm xét, chẳng cần hỏi han kẻ khác. Người tin sâu nguyện thiện Phật, tâm nhiều tán loạn, chỉ được sanh về hạ phẩm hạ sanh. Tâm loạn dần ít, được sanh về hạ phẩm trung sanh. Không còn tán loạn, được sanh về hạ phẩm thượng sanh. Niệm đến sự nhất tâm không loạn, chẳng khởi tham sân si, được sanh về ba phẩm trung. Niệm đến sự nhất tâm không loạn, tự nhiên trước đoạn kiến tư trần sa hoặc, cũng có thể hàng phục và đoạn trừ vô minh, được sanh về ba phẩm thượng. Thế nên, tính nguyện trì danh niệm Phật có thể trải qua chính phẩm, xác thật không sai lầm. Hơn nữa, người tính nguyện trì danh tiêu trừ hàng phục nghiệp chướng, còn lậu hoặc được vãng sanh thì ở cõi phàm thánh đồng cư. Đoạn sạch kiến tư hoặc mà vãng sanh thì ở cõi phương tiện hữu dư. Phá tan một phần vô minh mà vãng sanh thì ở cõi thật báo trang nghiêm. Trì niệm đến chỗ cứu cánh, đoạn sạch vô minh mà vãng sanh thì ở cõi thường tịch quang. Thế nên, trì danh có thể làm thanh tịnh bốn cõi cũng là điều xác thực không sai lầm. Hỏi, làm sao trì danh có thể đoạn trừ vô minh? Đáp, danh hiệu Phật được trì, không luận là ngộ cùng chẳng ngộ, đều là nhất cảnh tam đế. Nhất cảnh tam đế nghĩa là tam đế không giả trung dung nhau nơi một cảnh, là thuyết viên giáo của tông Thiên Thai. Các pháp không có tự tánh nên là không, nhân duyên hợp thành nên là giả. Ngay nơi không tức là giả nên là trung. Như thế mỗi cảnh lý tam đế dung thông tương tức, ba là một, một là ba, viên dung vô ngại, tuyệt đối chẳng thể nghĩ bàn. Tâm niệm hay trì, không luận là thông đạt hay không thông đạt, đều là nhất tâm tam quán.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Nhất tâm tam quán là nơi một tâm niệm mà có thể quán xét trọn vẹn tam đế, nghĩa là quán một tâm niệm từ đâu đến, đi về đâu, rốt ráo không có, thanh tịnh như hư không, nên gọi là quán không. Trí hay quán, cảnh được quán, rõ ràng phân minh, gọi là quán giả. Tuy bản tánh vốn tự rỗng không, không mà chẳng cố định là không, giả mà chẳng cố định là giả, gọi là quán trung. Ngay ba mà một, ngay một mà ba, đó gọi là nhất tâm tam quán. Chỉ vì chúng sanh vọng tưởng chấp trước, tình kiến phân biệt, cho nên không khế hợp chỗ chân thường viên mãn. Đâu biết rằng tâm hay trì niệm tức là thị giác, danh hiệu Phật được niệm tức là bản giác. Bản giác và thị giác, tâm thể của chúng sanh tự tánh thanh tịnh, lìa tất cả tướng hư vọng, chiếu soi sáng tỏ, có công năng giác tri, chẳng phải nhờ tu thành mà tánh đức vốn như thế, cho nên gọi là bản giác. Song tâm thể từ xưa đến nay bị vô minh phiền não che đậy, dựa vào công phu tu hành một hôm mới hiển bày tánh đức, đó gọi là thị giác. Nhưng giác mà quán thì thị giác chẳng khác vốn là thể bản giác, cho nên thị giác và bản giác vốn không hai. Nay, ngay đó trì niệm, ngoài sự trì niệm không có Phật, ngoài Phật không có sự trì niệm, năng sở không hai, thì thị giác hợp với bản giác, gọi là cứu cánh giác. Cứu cánh giác thấu suốt cội nguồn của tâm nhiễm, rốt ráo tận cùng, đồng với bản giác. Pháp môn niệm Phật không có gì kỳ đặc, chỉ cần tin sâu, giữ chặt ngay đó niệm đi. Một ngày đêm niệm được 10 vạn, 5 vạn, 3 vạn câu làm chuẩn, nhất định không thiếu. Trong một ngày, niệm ra tiếng một cây hương, niệm thầm một cây hương, xoay vần không gián đoạn, phải lấy nhất tâm không loạn làm kỳ hạn, cho đến hết đời này, thề không thay đổi. Như thế, nếu không được vãng sanh, thì chư Phật ba đời đã nói dối. Một khi đã được vãng sanh, vĩnh viễn không bao giờ thối lui, tất cả các pháp môn đều được hiện tiền. Rất kỵ hôm nay thế này, ngày mai thế khác. Chẳng hạn như gặp người theo giáo môn thì nghĩ đến việc tầm chương trích cú, gặp người tu thiền lại muốn tham cứu hỏi đáp, gặp người trì luật thì nghĩ đến việc đắp y ôm bát. Như thế, nơi nơi đều không rõ, việc việc cũng chẳng hay. Ông đâu biết rằng niệm Phật A-di-đà đã thành thục, giáo lý cùng tột của ba tạng, 12 phần giáo đều ở trong đó. 1700 tắc công án, nghĩa thiền cùng tột cũng ở trong đó. 3000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, 3 tụ tịnh giới cũng ở trong đó. Người chân thật niệm Phật, thân tâm thế giới đều buông bỏ, đó là đại bố thí. Không khởi tham sân si, đó là đại trì giới. Không chấp thị phi nhân ngã, đó là đại nhẫn nhục. Không còn một chút gián đoạn xen tạp, đó là đại tinh tấn. Không còn rong ruổi theo vọng tưởng, đó là đại thiền định. Không bị lối tẻ khác mê hoặc, đó là đại trí tuệ. Hãy tự kiểm điểm xem, nếu thân tâm thế giới chưa chịu buông bỏ, niệm tham sân si vẫn còn dấy lên, thị phi nhân ngã còn ôm giữ, gián đoạn xen tạp còn chưa trừ, vọng tưởng còn rong ruổi chưa dứt, những lối tẻ khác còn có thể mê hoặc tâm trí, thì biết chẳng phải là chân thật niệm Phật. Muốn đạt tới cảnh giới nhất tâm không loạn, đầu tiên khi hạ thủ công phu cần phải dùng tràng hạt, niệm niệm ghi nhớ rõ ràng, ấn định thời khóa nhất định không được thiếu, lâu ngày thuần thục, không niệm cũng tự niệm, sau đó nhớ cũng được, không nhớ cũng được. Nếu bước đầu vội muốn lộ vẻ mình hay giỏi, muốn tỏ ra không trước tướng, muốn học lối viên dung tự tại, rốt cuộc niệm lực khó thành. Đây nói chung bởi tinh chưa sâu, thực hành chưa hết sức. Dù cho ông có là người giảng rộng 12 phần giáo hay trình bày được 1700 chuyển ngữ cũng chỉ là việc làm bên bờ sanh tử. Đến lúc lâm chung, những thứ đó nhất định không dùng được. Trân trọng. Trích dẫn Tịnh Độ Cảnh Ngữ của Đại sư Hành Sách. Niệm Phật phải đầy đủ lòng tin chân thật. Thứ nhất, phải tin tâm Phật và chúng sanh cả ba không khác biệt. Ta là Phật chưa thành, Di Đà là Phật đã thành. Tánh giác không hai, ta tuy điên đảo mê lầm, tánh giác chưa từng mất. Ta tuy nhiều kiếp luân chuyển, tánh giác chưa từng động. Nên nói, đừng xem thường người chưa ngộ, một niệm soi lại liền đồng với bản đắc. Thứ hai, phải tin ta là Phật lý tánh, Phật danh tự, Di Đà là Phật cứu cánh. Tánh tuy không hai, nhưng ngôi vị cách xa như trời với vực. Nếu không chuyên niệm Đức Phật ấy, cầu sanh về cõi tịnh, ắt phải theo nghiệp lưu chuyển, chịu khổ vô cùng. Đây gọi là pháp thân lưu chuyển trong năm đường, chẳng gọi là Phật mà gọi là chúng sanh. Thứ ba, phải tin ta dù nghiệp sâu chướng nặng, sống lâu nơi cảnh khổ, vẫn là chúng sanh trong tâm của Phật Di Đà. Phật Di Đà, tuy muôn đức trang nghiêm ở xa ngoài mười muôn ức cõi, cũng là Đức Phật trong tâm chúng ta. Đã là tâm tánh không hai, tự nhiên đạo cảm ứng qua lại. Sự thiết tha của ta ắt có thể cảm, lòng từ bi của Phật ắt có thể ứng, như đá nam châm hút sắt. Việc này không thể nghi ngờ. Đủ lòng tin chân thật như trên, dù chút phước lành như hạt bụi mảy lông, đều có thể hồi hướng Tây Phương trang nghiêm tịnh độ. Huống chi trì trai, giữ giới, bố thí, phóng sanh, đọc tụng kinh điển Đại Thừa, cúng dường Tam Bảo, tu các hạnh lành, lẽ nào không đủ làm tư lương tịnh độ sao? Chỉ e lòng tin không thành mới khiến đắm chìm nơi hữu lậu. Cho nên trong việc tu hành hiện nay không có yếu thuật gì khác, chỉ trong 24 giờ củng cố thêm 3 niềm tin chân thật này, thì tất cả sự thực hành không phiền phải sửa đổi. Nếu như sự nghiệp ở cõi ta bà nơi nơi ràng buộc trong lòng, còn đối với việc niệm Phật, tâm không chuyên nhất một nóng mười lạnh, khi gặp cảnh ngũ dục dính chặt như keo sơn, lúc gặp nghịch cảnh thì kết oán ôm hận, đến khi sắp mạng chung, nghiệp nào nặng theo đó mà đọa lạc. Tịnh nhân yếu kém, khó thoát nổi khổ luân hồi, chỉ vì không buông bỏ được chỗ quý trọng mà thôi. Nên xét nghĩ thống thiết về sự hiểm ác của ta bà, sớm mong cầu ra khỏi quanh quẩn trong sáu đường, tiêu dao nơi chính phẩm, việc lợi và hại cách xa nhau như trời với vực. Nên tỉnh giác mạnh mẽ, phải phát sanh lòng rất chán nản ta bà mà ưa thích miền cực lạc, bỏ uế lấy tịnh. Tin sự lấy bỏ này cùng không lấy bỏ vốn chẳng khác nhau. Đừng đuổi tìm hư danh, đừng chấp vào cái thấy không, đừng ham cao siêu huyền diệu mà bị chánh định trên đầu môi của thiền giả làm mê lầm rối loạn. Chớ mong cầu hiệu nghiệm nhanh chóng trong một sớm một chiều, vọng tưởng trong mong ngoài tâm có Phật đến đón rước, như vậy dễ dẫn đến các việc ma. Thường lấy việc niệm Phật làm chánh hạnh, dùng sự cố gắng tu các điều lành làm trợ hạnh. Lại đối với tập khí tham sân tận lực lau chùi mài dũa, khiến cho chỗ nặng nề đều trở nên nhẹ nhàng, chỗ chưa thuần thục dần dần thuần thục, tịnh niệm tiếp nối, nguyện hành trợ nhau, tự nhiên hoàn toàn ổn thỏa. Nay kính khuyên các bạn nên đủ nguyện chân thật, phát tâm chán nản và ưa thích, xem ba cõi như tù ngục, xem nhà lửa như xiềng xích, xem thanh sắc như thuốc độc, xem danh lợi như gông cùm, xem sự cùng đường và thông thoát trong mấy mươi năm in như giấc mộng hôm qua, xem cuộc sống trong ta bà như ở nơi quán trọ, tin rằng qua đêm rồi sẽ bỏ đi. Chỉ lấy việc về nhà làm cốt yếu, vừa lòng cũng được, không vừa lòng cũng được, dành được thời gian nhất tâm niệm Phật. Nếu được như thế mà không vãng sanh tịnh độ, thì chư Phật đều thành những người nói dối. Mong rằng chúng ta cùng nhau cố gắng. Bảy ngày trì danh, quý ở nơi nhất tâm không loạn, không gián đoạn, không xen tạp. Không phải niệm mau niệm nhiều là hay, chỉ cần không hoảng không gấp, thầm thầm trì danh, khiến cho câu Phật hiệu rành rõ nơi tâm. Khi đi đứng nằm ngồi, ăn cơm mặc áo, một câu hồng danh liên tục chẳng dứt, không tán loạn hôn trầm, dường như hơi thở. Trì danh như thế gọi là nhất tâm tinh tấn về phần sự. Thời nay người tu tịnh nghiệp trọn ngày niệm Phật, sám hối phát nguyện, mà Tây Phương còn xa vời, không bảo đảm vãng sanh. Không có lý do gì khác, bởi cọc ái chưa nhổ, sợi dây tình còn buộc chặt. Nếu có thể xem sự ân ái nơi ta bà giống như nhai sáp, chẳng quan tâm tới bận rảnh, động tĩnh, khổ vui, mừng lo, chỉ dựa vào một câu Phật hiệu vững chắc như núi tu di, tất cả cảnh duyên không thể làm dao động. Hoặc có khi tự cảm thấy lười mỏi, tập khí hiện ra, liền phấn khởi một niệm, như ỷ thiên trường kiếm, khiến cho phiền não ma quân không nơi trốn tránh, cũng như lò lửa hừng hực, khiến cho tình thức từ vô thủy tan chảy hoàn toàn. Người này tuy đang ở cõi đời ngũ trược, mà toàn thân đã ngồi trong thế giới liên hoa, đâu phải đợi Di Đà nắm tay, Quán Âm nghinh đón mới tin mình vãng sanh. Trích dẫn pháp ngữ của Đại sư Tĩnh Am, thư gửi cư sĩ Mao Tĩnh Viễn. Cư sĩ đã hoàn tất việc xây cầu, có thể nói công đức ấy rất lớn. Cư sĩ làm việc thiện không biết mỏi mệt. Việc thiện này vừa làm xong liền muốn làm việc thiện khác. Tốt thì tốt đấy, nhưng việc lớn sanh tử thì thế nào? Nếu không coi việc lớn sanh tử là gấp, mà cứ mãi mê làm việc thiện, thì dẫu có làm việc thiện lớn như núi Tu Di đi nữa, cũng đều là nghiệp duyên sanh tử mà thôi, biết đến ngày nào mới xong. Việc thiện càng nhiều, sanh tử càng lớn. Một niệm tâm ái khởi lên, muôn kiếp bị trói buộc, ông há không sợ sao? Công án thế gian, cư sĩ đã thấu triệt từ lâu, Tây Phương tịnh nghiệp cũng đã tu tập, nhưng tâm vì sanh tử thì không tha thiết. Gia duyên không lìa bỏ, tình trần không vứt đi, tâm niệm Phật không chuyên nhất. Vì sao? Vì gốc danh lợi chưa đoạn trừ ư? Niệm ân ái còn trói buộc ư? Cần nên xem xét kỹ hai việc này. Nếu không dùng một dao chặt đứt tất cả gia duyên thế sự, dốc sức đề khởi sáu chữ hồng danh, mà muốn thoát khỏi ta bà, sanh về an dưỡng, thì rất khó. Không sanh về cõi an dưỡng mà muốn giải thoát sanh tử đã là rất khó. Không giải thoát sanh tử mà muốn khỏi đọa lạc lại càng khó hơn. Dù cho một đời, hai đời, không mất thân người, cũng chẳng làm nên được việc gì. Than ôi, cư sĩ tuệ tâm thông minh lanh lợi như thế, gia duyên sung túc như thế, con cháu hiền tài như thế, việc gì cũng vừa ý, sao còn không buông bỏ hết các duyên, nhất tâm niệm Phật? Là trời phụ người, hay người cô phụ trời? Không lấy việc niệm Phật làm gấp, lại lấy việc thiện nhỏ thế gian làm gấp. Không lấy việc lớn sanh tử làm đầu, mà lấy phước báo nhân thiên làm đầu. Đó là không biết trước sau vậy. Cư sĩ tuy không cầu phước mà thường làm phước, tuy muốn ra khỏi sanh tử mà lại vào trong sanh tử, đều do không biết việc này thư thả, việc kia là cấp bách, nên mới dẫn đến việc làm trái ngược, lùi bước mà muốn tiến lên phía trước. Việc cần thiết của cư sĩ trong lúc này là chỉ nên buông bỏ hết mọi việc đời, nhất tâm niệm Phật, giữ gìn trai giới là tốt nhất. Tóm lại, chẳng phải do lăng xăng làm những việc thiện mà sanh tử, chẳng phải do sự dần dà biến nhát mà có thể thoát được. Vô thường qua mau, sớm tối liền đến, sao không sớm lo liệu giải quyết mau đi? Trích dẫn ngữ lục của Đại sư Triệt Ngộ. Tất cả pháp môn lấy việc minh tâm làm thiết yếu, tất cả hạnh môn lấy việc tịnh tâm làm thiết yếu. Song mà cốt yếu của chỗ minh tâm không gì bằng niệm Phật. Nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Chẳng nhờ phương tiện tự được tâm khai ngộ. Niệm Phật như thế chẳng phải là chỗ cốt yếu của sự minh tâm sao? Hơn nữa, chỗ cốt yếu của việc tịnh tâm cũng không gì bằng niệm Phật. Một niệm tương ưng, một niệm là Phật. mỗi niệm tương ưng, mỗi niệm là Phật. Thanh châu gieo vào nước đục không thể không trong. Phật hiệu gieo vào tâm loạn không thể không thành Phật. Niệm Phật như thế chẳng phải cốt yếu của tịnh tâm sao? Một câu Phật hiệu đều thâu nhiếp chỗ cốt yếu của hai môn ngộ và tu. Nói về ngộ thì tính ở trong ấy, nói về tu thì chứng ở trong ấy. Tinh hiểu tu chứng đều thâu nhiếp chỗ cốt yếu của Đại Thừa, Tiểu Thừa và tất cả các kinh điển đều bao hàm trọn vẹn. Vậy thì một câu A-di-đà chẳng phải là đạo chí yếu sao? Một tâm niệm hiện giờ của chúng ta hoàn toàn chân mà thành vọng, hoàn toàn vọng mà tức là chân, trọn ngày bất biến, trọn ngày tùy duyên. Hễ không theo duyên pháp giới Phật mà niệm Phật thì niệm chính pháp giới kia, không niệm tam thừa thì niệm lục phàm, không niệm người trời thì niệm tam đồ, không niệm ngạ quỷ súc sanh thì niệm địa ngục. Bởi vì hễ còn nơi hữu tâm thì không thể vô niệm. Tâm thể vô niệm, chỉ riêng Phật chứng ngộ, từ đẳng giác trở xuống đều là còn niệm. Nếu khởi một niệm, tất rơi vào 10 pháp giới, không có niệm nào ra ngoài 10 pháp giới. Vì 10 pháp giới bao hàm tất cả, mỗi khi khởi một niệm là một duyên để thọ sanh. Nếu người biết lý này mà không niệm Phật thì chưa có điều đó. Một, nếu tâm này có thể tương ưng với bình đẳng, đại từ, đại bi, công đức của y báo, chánh báo và vạn đức hồng danh, tức là niệm pháp giới Phật. Hai, nếu tâm này có thể tương ưng với tâm Bồ Đề, lục độ vạn hạnh, tức là niệm pháp giới Bồ Tát. Ba, dùng tâm vô ngã tương ưng với 12 nhân duyên, tức là niệm pháp giới duyên giác. 4. Dùng tâm vô ngã quán sát tứ đế, tức là niệm pháp giới thanh văn. 5. Hoặc tương ưng với tứ thiền, bát định và thượng phẩm thập thiện, tức là niệm pháp giới trời. 6. Nếu tương ưng với ngũ giới, tức là niệm pháp giới người. 7. Nếu tu các pháp giữ giới làm lành mà còn tâm sân hận, kiêu mạn, hơn thua, tức là rơi vào pháp giới A-tu-la. 8. Nếu dùng tâm chậm yếu niệm hạ phẩm thập ác, tức là rơi vào pháp giới súc sanh. 9. Hoặc dùng tâm vừa hoãn vừa gấp tương ưng với trung phẩm thập ác thì rơi vào pháp giới ngạ quỷ. 10. Nếu dùng tâm mãnh liệt tương ưng với thượng phẩm thập ác, tức là rơi vào pháp giới địa ngục. Thập ác là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói thêu dệt, nói lời ác, nói hai lưỡi, tham, sân, tà kiến. Ngược lại những điều này, tức là thập thiện. Nên thầm tự kiểm điểm những ý niệm sinh khởi hàng ngày, xem coi tương ưng với pháp giới nào nhiều. Nếu tương ưng với pháp giới nào mạnh, chỗ an thân lập mạng sau này không cần phải nhọc hỏi người khác nữa. Một niệm hiện giờ của chúng ta duyên sanh không tánh, không tánh duyên sanh, chẳng sanh pháp giới Phật thì sanh chính pháp giới kia. Nếu ước về duyên sanh không tánh thì chúng sanh và chư Phật bình đẳng một tánh không. Ước về không tánh duyên sanh thì 10 pháp giới hơn kém cách xa. Vua A Xà Thế lúc lâm chung, do người đuổi ruồi, lấy phất trần phất qua mặt, ông khởi một niệm sân hận, liền đọa làm rắn độc. Một người phụ nữ qua sông sẩy tay, làm đứa con rơi xuống nước, vì mò tìm con nên bị chết chìm, bởi lòng từ mà được sanh lên cõi trời. Ôi, một niệm từ bi và sân hận bèn phân ra cõi trời và súc sanh. Thế thì một niệm duyên sanh lúc lâm chung có thể không cẩn thận được sao? Nếu dùng tâm này duyên niệm Phật A Di Đà cầu sanh tịnh độ, sẽ thấy Phật được vãng sanh. Nhưng một niệm này không thể cầu may mà được, cần phải giữ gìn chân thật thường ngày thuần thục. Thế nên, chúng ta niệm ngàn muôn lần một câu A-di-đà này, cho đến niệm trọn ngày trọn năm, đều là để làm thuần thục một niệm này mà thôi. Nếu được một niệm thuần thục, thì khi lâm chung chỉ có một niệm này, không còn niệm nào khác. Đại sư Trí Giả nói, khi lâm chung, tâm ở nơi định là tâm thọ sanh tịnh độ, chỉ có một niệm này, không còn niệm nào khác. Như vậy chẳng phải là tâm ở nơi định hay sao? Nếu niệm được như thế mà không thấy Di Đà thì còn thấy ai? Chẳng sanh về tịnh độ thì còn sanh về nơi nào? Chỉ e chúng ta tự tin không nổi thôi. Thật vì sanh tử phát tâm Bồ Đề, lấy tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật. 16 chữ này là toàn bộ cương lĩnh của pháp môn niệm Phật. Nếu tâm thật vì sanh tử không phát khởi, thì tất cả lời khai thị đều trở thành luận bàn vô ích. Tất cả nỗi thống khổ ở thế gian không gì hơn sanh tử. Chẳng thoát khỏi sanh tử thì sanh tử tử sanh, sanh sanh tử tử, ra khỏi một bào thai lại vào một bào thai, bỏ một đẩy da lại lấy một đẩy da. Khổ đã chẳng kham, huống chi luân hồi chưa ra khỏi, khó tránh đọa lạc. Một niệm sai lầm liền vào nẻo ác, ba đường dễ vào khó ra, địa ngục trường kỳ thống khổ. Vừa nghĩ đến điều này, trong lòng như lửa đốt. Thế nên hiện nay, xét nghĩ thống thiết về sanh tử, như an táng mẹ cha, như cứu lửa cháy đầu. Song mà ta có sanh tử, ta mong cầu ra khỏi, mà tất cả chúng sanh đều ở trong sanh tử cũng nên ra khỏi. Họ với ta vốn đồng một thể, đều là cha mẹ nhiều đời, là chư Phật vị lai. Nếu chẳng nghĩ suy độ khắp, chỉ mong cầu lợi ích riêng mình, đối với lý có điều thiếu sót, nơi lòng có chỗ chưa an. Huống nữa, nếu không phát tâm rộng lớn, thì ở ngoài không thể cảm thông với chư Phật, bên trong không thể khế hợp bản tâm, bên trên không thể thành Phật đạo trọn vẹn, ở dưới không thể lợi ích chúng sanh rộng lớn. Ân ái từ vô thỉ, làm sao giải thoát? Oán hờn lầm lỗi bao đời, làm sao cởi mở? Tội nghiệp nhiều kiếp, khó thể sám trừ, căn lành bao đời, khó thể thành thục. Tùy sự tu hành, vướng nhiều chướng duyên, dù có được thành tựu cuối cùng cũng rơi vào nơi nhỏ hẹp nghiêng lệch. Thế nên phải xứng với bản tánh phát tâm đại Bồ Đề. Tâm rộng lớn đã phát nên tu hạnh rộng lớn, nhưng trong tất cả hạnh môn thì môn thực hành dễ nhất, thành tựu dễ nhất, ổn thỏa hoàn toàn, viên đốn cùng tột thì không gì bằng lấy tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật. Bảo rằng tinh sâu nghĩa là phạm âm của Thích Ca Như Lai quyết không lừa dối, tâm đại từ bi của Thế Tôn Di Đà quyết chẳng nguyện suông. Hơn nữa, lấy nhân niệm Phật cầu vãng sanh, tất cảm quả thấy Phật vãng sanh. Như trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, vang thì ứng tiếng, bóng ắt theo hình. Nếu nhân đã chân thì quả sẽ thật, điều ấy có thể không đợi hỏi Phật cũng tự tin được. Huống chi một niệm tâm tánh hiện giờ của chúng ta, trọn ngày tùy duyên, trọn ngày bất biến, dọc ngang cùng khắp. Ngay nơi thể, không gì ở ngoài, Di Đà tịnh độ đều ở trong đây. Đem tâm Phật của ta, niệm Phật nơi tâm của ta, lẽ nào Phật nơi tâm của ta chẳng ứng với tâm Phật của ta hay sao? Truyền vãng sanh ghi chép tướng lành lúc lâm chung hàng hàng lớp lớp, lẽ nào lại lừa gạt ta sao? Tin như thế rồi, nguyện ưa thích thiết tha, lấy niềm vui ở cõi kia, xem lại nỗi khổ nơi ta bà. Tâm chán lìa sẽ sâu sắc như rời hầm phẫn, như ra lao ngục. Lấy nỗi khổ nơi ta bà trông về miền vui cực lạc, tâm chán nản ưa thích tự nhiên khẩn thiết như về cố hương, ngươi đến bảo sở. Nói tóm lại, như khát nghĩ đến uống, như đói nghĩ đến ăn, như bệnh khổ nghĩ đến thuốc hay, như trẻ thơ nghĩ về từ mẫu, như tránh kẻ thù cầm dao bức bách, như rơi vào nước lửa cấp thiết cầu cứu vãn. Nếu có thể khẩn thiết như thế, tất cả cảnh duyên không thể dẫn dắt được. Sau đó lấy tâm tinh nguyện này, chấp trì danh hiệu, trì một tiếng là một hạt giống nơi chính phẩm, niệm một câu là một chánh nhân của sự vãng sanh. Cần phải tâm tâm tương tục, niệm niệm không khác, chỉ chuyên tâm, chỉ cần mẫn, không xen tạp, không gián đoạn. Càng lâu dài càng bền chắc, càng trì niệm càng thiết tha, trải qua lâu dài tự thành một khối vào nơi nhất tâm không loạn. Quả thật như thế, nếu không vãng sanh thì Thích Ca Như Lai là người nói dối, Thế Tôn Di Đà chỉ lập nguyện suông, lẽ nào lại có việc ấy hay sao? Hiện trạng sanh tử của chúng ta chỉ do hai thứ, tâm lực và nghiệp lực. Tâm lực là tâm niệm có nhiều mối, khi lâm chung đi theo mối nặng nhất. Nghiệp lực cứ như người mang nợ, chủ nợ mạnh lôi kéo trước tiên. Nghiệp lực tuy lớn, nhưng tâm lực lại càng lớn hơn, bởi nghiệp không tự tánh, hoàn toàn nương nơi tâm. Tâm hay tạo nghiệp, tâm hay chuyển nghiệp, nên khi tâm chú trọng thì làm cho nghiệp thêm mạnh, mới hay dẫn dắt thọ sanh. Nếu ta dùng tâm chú trọng tu tịnh nghiệp thì tịnh nghiệp mạnh, tâm chú trọng nghiệp mạnh chỉ hướng tới Tây Phương, khi lâm chung quyết định sanh về Tây Phương, chẳng sanh vào nơi khác. Ví như cây to, tường cao, bình thường nghiêng về phía Tây, ngày kia khi ngã đổ, tất không về chỗ khác. Thế nào là tâm chú trọng? Chúng ta tu tập tịnh nghiệp, lòng tin quý ở nơi sâu, chí nguyện quý ở nơi tha thiết. Do tin sâu, nguyện tha thiết, nên tất cả tà thuyết không thể lay động mê hoặc, tất cả cảnh duyên không thể kéo lôi. Giả sử khi ta đang niệm Phật, bỗng Tổ Đạt Ma hiện ra bảo rằng, ta có pháp thiền chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật, ông hãy bỏ niệm Phật, ta sẽ trao cho ông pháp thiền ấy. Lúc ấy chỉ nên lễ bái tổ sư mà thưa rằng, trước kia con đã thọ giáo pháp môn niệm Phật của Thích Ca Như Lai, phát nguyện thọ trì trọn đời chẳng đổi. Tổ sư tuy có truyền đạo vi diệu, nhưng con không dám trái với thệ nguyện của chính mình. Dù Phật Thích Ca hiện thân bảo rằng, trước kia ta nói pháp môn niệm Phật chỉ là phương tiện nhất thời thôi, nay có pháp môn thù thắng hơn cả pháp ấy, ông nên ngừng niệm Phật, ta sẽ nói pháp thù thắng này ngay. Bấy giờ chỉ nên cúi đầu bày tỏ với Phật rằng trước kia con tiếp nhận pháp môn tịnh nghiệp của Thế Tôn, phát nguyện nếu còn một hơi thở quyết chẳng đổi thay. Như Lai tuy có pháp thù thắng, nhưng con không dám trái với bản nguyện của chính mình. Dù Phật Tổ hiện thân còn chẳng thay đổi lòng tin, huống là thuyết giả dối của ma vương ngoại đạo, há đủ để dao động ta sao? Tin được như thế mới gọi là lòng tin sâu chắc. Về phần nguyện, ví như có vòng sắt nóng đỏ xoay vần trên đầu, cũng không vì sự khổ ấy mà thối thất chí nguyện vãng sanh. Nếu như có cảnh dục lạc tuyệt vời của chuyển luân vương hiện đến, cũng không vì sự vui sướng đó mà thối thất chí nguyện vãng sanh. Gặp những cảnh duyên thuận nghịch cùng cực như thế, còn chẳng thay đổi chí nguyện, huống là cảnh thuận nghịch nhỏ nhặt ở thế gian, lẽ nào có thể lôi kéo được sao? Nguyện như thế, nguyện ấy mới đáng gọi là chí nguyện tha thiết. Lòng tin sâu chắc, chí nguyện tha thiết, gọi là tâm chú trọng. Dùng tâm này tu tịnh nghiệp, thì tịnh nghiệp rất mạnh mẽ. Do tâm chú trọng, nên dễ thuần thục. Do nghiệp mạnh mẽ nên dễ chín mùi. Khi tịnh nghiệp cực lạc thành thục, duyên nhiễm ta bà phải hết. Nếu duyên nhiễm đã hết thì lúc lâm chung dù có muốn cảnh luân hồi hiện ra cũng không được. Nếu tình nghiệp đã thành thục, lúc lâm chung tuy muốn cảnh tịnh độ và Phật A Di Đà chẳng hiện cũng không thể được. Nhưng tính nguyện này lúc bình thời phải rèn luyện cho thuần thục, khi lâm chung mới khỏi lạc vào đường ác. Biển cả Phật Pháp nhờ lòng tin được vào, một môn tịnh độ lòng tin càng thiết yếu. Thuở xưa, Vương Trọng Hồi hỏi Dương Vô Vi rằng, niệm Phật thế nào để được không gián đoạn? Dương Vô Vi đáp, sau khi đã tin không còn nghi nữa. Vương Trọng Hồi vui vẻ rồi đi. Không bao lâu, Dương Vô Vi chiêm bao thấy Trọng Hồi cảm tạ rằng, nhờ sự chỉ bảo của ông, tôi được lợi ích lớn, nay đã sanh về tịnh độ rồi. Một là, thật vì sanh tử phát tâm Bồ Đề, đó là con đường chung của người học đạo. Hai là, lấy tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật làm chánh tông của tịnh độ. Ba là, dùng sự nhiếp tâm chuyên chú mà niệm làm phương tiện tu hành. Bốn là, lấy sự nhiếp phục phiền não hiện hành làm việc chính của sự tu tâm. Năm là, lấy sự giữ vững bốn giới trọng làm căn bản vào đạo. Sáu là, lấy mọi thứ khổ hạnh làm trợ duyên tiến đạo. Bảy là, lấy nhất tâm không loạn làm chỗ trở về của tịnh hạnh. Tám là, lấy những điềm lành làm chứng nghiệm vãng sanh. Tám việc này đều nên giảng nói tận tường, người tu tịnh nghiệp không thể không biết. Chấp trì danh hiệu là chăm chăm giữ lấy, gìn chặt trong lòng không tạm thời quên lãng. Nếu vừa có một niệm gián đoạn hoặc xen tạp thì chẳng phải chấp trì. Mỗi niệm tiếp nối, không xen tạp, không gián đoạn là tinh tấn thật sự. Tinh tấn không ngừng thì lần lần vào chỗ nhất tâm không loạn, thành tựu trọn vẹn tịnh nghiệp. Nếu đến chỗ nhất tâm không loạn vẫn còn tinh tấn không ngừng, ắt sẽ khai mở trí tuệ, phát khởi biện tài, được thần thông, thành tựu niệm Phật tam muội, cho đến mọi thứ tướng lành linh ứng lạ kỳ đều hiện tiền. Nhưng không thể đem lòng trông mong hiệu nghiệm, chỉ nên gắng sức nơi nhất tâm không loạn mà thôi. Ngay khi niệm Phật nên buông bỏ muôn duyên, chỉ chuyên nhất một niệm như cứu lửa cháy đầu, như an táng cha mẹ, như gà ấp trứng, như rồng dưỡng châu, không mong hiệu quả nhỏ bé, chẳng mong cầu mau chóng thành tựu, chỉ một lòng thường niệm như thế, đó gọi là môn thiền thâm diệu vô thương. Thế thì căn thân thế giới mỗi niệm thầm chuyển biến theo tâm mình, tâm phàm mắt thịt chẳng thể thấy biết được. Đến lúc lâm chung, Phật A Di Đà cùng thánh chúng bỗng hiện ra trước mắt, hoặc hiện hương lạ nhạc trời, các thứ tướng lành. Lúc ấy người đời mới bảo rằng tịnh nghiệp thành tựu, nhưng đâu phải lúc ấy mới thành tựu tịnh nghiệp. Niệm Phật nên phát sanh bốn thứ tâm. Một, phát sanh tâm hổ thẹn, vì từ vô thủy kiếp đến nay chúng ta đã tạo nhiều nghiệp chướng. Hai, phát sanh tâm vui thích, vì được nghe pháp môn này. Ba, phát tâm đau buồn, vì nghiệp chướng từ vô thủy nên khó gặp được pháp này. Bốn, phát tâm cảm kích, vì Phật từ bi như thế. Nếu có được một trong bốn thứ tâm này, tịnh nghiệp liền có thể thành tựu. Niệm Phật phải lâu dài, phải không gián đoạn. Nếu gián đoạn, tịnh nghiệp sẽ không thành tựu. Niệm Phật lâu dài nhưng phải mạnh mẽ, không thể lười mỏi. Nếu lười mỏi, tịnh nghiệp cũng không thể thành tựu. Lâu dài mà không mạnh mẽ thì sẽ thối lui, mạnh mẽ mà không lâu dài thì không tiến bộ. Ngay khi niệm Phật không thể có tư tưởng khác, không có tư tưởng khác tức là chỉ. Ngay khi niệm Phật phải rõ ràng phân minh, hay rõ ràng phân minh tức là quán. Trong một niệm chỉ quán đầy đủ, chẳng phải có pháp chỉ quán nào khác, chỉ là nhân của định. Định là quả của chỉ, quán là nhân của tuệ, tuệ là quả của quán. Một niệm không sanh, rõ ràng phân minh là lặng lẽ mà sáng soi. Rõ ràng phân minh, một niệm không sanh là sáng soi mà lặng lẽ. Người được như thế, tịnh nghiệp nhất định thành tựu. Người thành tựu như thế đều là thượng phẩm. Một người cho đến trăm ngàn muôn ức người tu như thế đều là thành tựu như thế.